Dĩ nhiên rằng là nếu bây giờ một vị mà chỉ đi bố thí cho người ta, rồi vị đó cũng là Phật tử đi, vị đó cũng nghĩ là bây giờ thì chúng sinh mình theo cái hạnh của Bồ Tát, thành ra chúng sinh nó, người ta không nghĩ chuyện gì hơn là người ta cần được ấm no, thì giờ mình cứ cho người ta ấm no. Thì như vậy á, có đủ chưa? Như vậy mà có đủ, mà có đúng chưa? Thì thực sự ra mà nếu mà mình nhận là như vậy á, là có lý, mà đúng á, là mình không đúng, là mình không đúng theo con đường Bồ Tát Đạo nữa. Bởi vì á, Bồ Tát Đạo á, đối với con đường cái Đại Thừa á, thì các vị Bồ Tát sẽ thấy như vậy. Nếu mà mình chỉ gieo cái duyên ấm no cho một con người thôi, mà mình không thấy đó chỉ là một cái phương tiện để nhiếp, mà mình nghĩ đó là một cái điều hay để làm á, thì mình thành thế gian pháp, mình thành luân hồi chung với nhau và vay nợ chung với nhau. Mình đã nuôi một người, mình đã làm cho một người được ấm no, người đó bắt buộc phải trả cái công ơn nó cho mình. Thành rốt cuộc cái việc làm của mình nó chỉ là cái chuyện làm cho cá nhân mình mà thôi. Nó ích lợi như thế nào? Ích lợi cho cá nhân mình. Thành ra mình chỉ nên nhìn nó như là một cái để nhiếp chúng sinh. Nhiếp chúng sinh để gì vậy? Để cho chúng sinh có nhân duyên với lại Đức Phật. Tức là sau khi nói kiểu như là thầy thông bổ á, cái hồi mà sau năm 75 á, rồi Phật tử cũng dám lên chùa, rồi con nít nó kéo lên chùa đông lắm, thấy mới mua mấy tượng Phật này, thấy pháp, rồi tụi nó mới thích, nó kéo đến chùa rất đông, cả 100-200 đứa đó, thì thấy cứ đứng này, rồi thấy bắt chắp tay đứng vòng 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 ấy, rồi đi ngang, rồi mỗi đứa đi ngang, vừa đi vừa niệm Phật từ dưới lên ấy, đi ngang thấy mới phát cho. Thì cái đó thực sự ra thì có thể thấy làm, thấy nghĩ sao mình không nói, hay mọi người nhìn nói ý nghĩa như thế nào không nói, nhưng đây nếu mình nói trên phương diện của Phật giáo Đại Thừa ấy, thì điều đó là điều đáng làm hơn là phát kẹo bánh. Tại vì mình phát kẹo bánh, nếu mà mình làm đúng, trong Đạo Phật cũng có cái chuyện phát kẹo bánh, nhưng mà nếu mà cái phát kẹo bánh nó đúng, có nghĩa là phát kẹo bánh để cho người đó niệm Phật. Như ngài Bạch Ẩn, một ông Phật tử cũng đến than phiền ông bố, ông bố keo kiết mà ham tiền lắm, mà không cứ chịu theo đạo hết. Ngài mới nói bây giờ ông về ông cứ nói ông bố ông cứ niệm Phật một tiếng cho 1 đồng. Ông bố vì tham tiền cho nên cứ niệm Phật để có tiền. Mà niệm riết cái rồi tự nhiên cái lòng tin rồi nó sẵn có cái thiện căn từ hồi nào không biết, nó phát triển. Bây giờ nó có thêm cái trợ duyên niệm Phật đó, nó phát triển. Thế là ông bố thành ra một Phật tử luôn. Mà khi niệm nó ngấm rồi nó lúc giờ không đòi tiền nữa, mà lúc giờ hướng về Phật. Thành ra những cái chuyện mà no ấm gì đó là nó chỉ là một cái phương tiện để đưa chúng sinh, chứ nó không phải là cứu cánh. Người nào thấy cái đó là lợi ích thực sự là nó thành ra thế gian pháp hết. Thành ra nếu mà trong cái bên trong của mình hay cái bề sâu của mình mà nó không để cho chúng sinh giác ngộ thì nó không đúng Bồ Tát Đạo nữa. Tức là không hướng chúng sinh về Đạo Phật. Dù bên ngoài mình làm việc phước thiện, nhưng mà bên trong không có cái đó là không được. Thế cho nên vì vậy cho nên không thể nói những cái vị mà bác sĩ người ta đi cứu giúp người nghèo khổ hay là những bà ma sơ này nọ gì gì đó là Bồ Tát được. Không có. Tất cả những cái công trình, tất cả những cái hạnh của những người đó trong Đạo Phật không có bác bỏ. Nhưng mà bảo là Bồ Tát thì không đúng, không phải. Bồ Tát không có đem lợi ích cho chúng sinh ở cái chỗ được an ủi rồi được hưởng, mà đem lợi ích đến chúng sinh là thành chúng sinh thành Phật, chúng sinh quy về Phật và từ đó sẽ thành Phật. Thành ra nếu nó thiếu cái điều đó nó không phải Bồ Tát nữa. Đó là chính vì vậy cho nên mình phải xác định như vậy, chứ không thôi nhiều khi mình lẫn lộn mất, mình không biết ai là Bồ Tát, ai không phải Bồ Tát nữa. Tại vì Bồ Tát là những người làm việc tốt, rồi mình biết thấy người nào cũng làm tốt, mình biết có phải Bồ Tát hay không. Đó là những người mà nếu nói về nhân quả thì Đức Phật cũng không có bao giờ bác bỏ những người đó là không được hưởng phước báo hết á. Trái lại Đức Phật nói chết sẽ sinh về cõi trời. Thì những người đó có cái tâm rộng lớn, bố thí, thương người, chết sinh về cõi trời. Nhiều khi trở thành thiên tử, tức là vua ở cõi trời. Năng lực rộng lớn lắm, nhưng mà cũng không thể thoát khỏi phiền não luân hồi, mà cũng không có cách gì phá được vô minh hết ạ. Tức là không thể thành Phật được. Thành ra đó là cái cho mình hiểu cái con đường Bồ Tát hạnh như vậy. Thành ra vì vậy mà nếu mà nói tóm lại thì bây giờ mình là một người Phật tử, mình muốn lợi ích cho một người chúng sinh đi đường, thấy người chúng sinh đói, mình có tiền thì mình đừng có bị cái bị những cái nghiệp của thế gian đó, nó làm cho mình cảm thấy áy náy, mình bảo không cách gì giúp được, bảo người ta niệm Phật mình cảm thấy người ta vẫn đói, thành ra mình áy náy, mình cảm thấy như là cái giúp cho người đó niệm Phật đó không chỉ là một cái niềm an ủi tinh thần chứ không có thực tế. Nếu mình nghĩ như vậy là mình nghĩ sai. Có thể mình không làm cho người đó no, và có thể người đó chết đói trước mặt mình cũng bó tay, bởi vì mình cũng đủ sức để giúp, nhưng mà mình vẫn hoan hỷ là người đó bằng lòng niệm Phật với mình. Tại vì biết rằng chết đói thì mình cũng có nhiều kiếp chết đói rồi, nhưng mà nhìn theo trí huệ á, mà trái lại còn chết nhiều cách thê thảm hơn nữa, mình cũng nhiều nghiệp ác rồi, nhiều đủ thứ rồi. Và những cái, tất cả những cái gì nó khổ đau ở thế gian này, một khi mà mình chưa có giải thoát khỏi luân hồi thì mình cũng đừng có tự mình đừng có gọi là chủ quan mà nghĩ rằng là mình bao giờ mình bị cái đó. Thành ra vì vậy cho nên mình chỉ mừng ở chỗ là cái người đó đã gieo được một cái mầm mống tốt cho những kiếp sau, vĩnh viễn cho những kiếp sau nữa. Thành ra đó là một cái mà niềm tin mạnh. Nếu mình có cái niềm tin đó thì cái hạnh Bồ Tát nó sẽ vững chắc ở trong mình, thực sự như vậy. Và mình phải nhớ một điều á, mình trong cái lúc mình chưa có trí huệ, mình làm chuyện gì nó cũng có ngã hết, thế cho nên mình phải quy về Đức Phật. Mình giúp một người là khi là giúp sao cho người đó quy về Đức Phật, và mình lấy cái lòng tin Phật đó là cái căn bản của những cái điều thiện trong tâm mình, của những việc làm thiện, thì như vậy mình sẽ tránh khỏi cái cho cá nhân thôi, cho cá nhân của mình. Thế thành ra trong đạo Phật mới có cái hồi hướng cho chúng sinh gọi là giác ngộ, và cho chính mình nữa, để tránh cái cá nhân mình. Còn nếu mình không có những cái đó thì mình có không muốn đi nữa, tất cả những cái việc mình làm á, cái kết quả của nó quy về mình hết á. Mình sẽ trở nên giàu sang, phú quý, mình sẽ trở nên sáng sủa, thông minh, và những cái đó nó giúp cho chính mình. Rồi, nó giúp cho chính mình, rồi mình sẽ thành công, kiếp sau mình sẽ ra ứng cử tổng thống, sẽ được bầu. Rồi trong cái mà mình lên như vậy, bởi vì mình chưa có trí huệ, mình chưa có biết thực sự cuộc đời nó ra làm sao, cái cuộc sống nó như thế nào, và mình chỉ biết là vấn đề là ở đời thành công là sướng. Thế cho nên nhiều khi mình lâm vào những cái cảnh đó, mình chưa có biết được là cái tôi mình nó không thật có. Thành ra khi mà mình ở cái địa vị đó, dĩ nhiên cái tôi của mình nó sẽ theo cái địa vị đó mà nó phát triển, từ từ nó phát triển như vậy. Và do đó cho nên có thể nói là lên đến địa vị cao mấy mà có tốt mấy đi nữa thì đối với đạo Phật nó vẫn là con đường khổ. Pháp Hoa nói là ba cõi là nhà lửa. Ba cõi tức là cả những cõi trời, mà cõi trời thiền định nữa, cả những vị cõi trời đó mà xuất hiện ra có lẽ mình nghĩ là thượng đế, vì hào quang sáng chói mà năng lực thần thông này nọ đủ thứ ấy. Nhưng mà Đức Phật nói nó là nhà lửa hết á. Thành ra tất cả những cái điểm đó là không phải Đức Phật không nói, nhưng mà nhiều khi mình không có chịu suy nghĩ kỹ, mình không chịu chú ý. Đó. Nếu mình suy nghĩ kỹ chú ý, mình sẽ thấy là cái quan trọng nhất là vấn đề thành Phật, vấn đề Phật á. Thành ra vì vậy mà tóm lại á, nên cái Phật kiến, tức là cái nhìn về Phật, cái chữ Phật, cái lòng tin Phật, cái quan niệm Phật, tức là cái Phật kiến đó, nó phải vững chắc ở trong mình. Mà muốn cho nó vững chắc một cách cụ thể đó, không phải lúc nào mình cũng suy nghĩ. Mà muốn nó cụ thể đó, là nó phải đi về phần tình cảm nữa. Tức là mình phải có cái tình cảm, tức là mình phải có một cái liên hệ, mình phải lạy Phật nhiều, mình phải niệm Phật nhiều. Từ từ mình cảm thấy như mình với Phật không thể tách rời ra được. Từ từ mình cảm thấy như mình như là một người con thật của Phật. Nó phải như vậy. Mà muốn như vậy mình phải chiêm ngưỡng nữa, mình phải thấy tận mắt nữa. Mà dĩ nhiên mình không có sinh vào những cái cõi tịnh độ để mình thấy được, trừ cõi A-di-đà Phật. Thành ra vì vậy cho nên nhiều khi trong lúc mình còn sống này đó, mình nên thấy các hình tượng của Phật, đừng có coi thường. Đó là những cái nó sẽ phát triển cái mầm mống Bồ Đề trong mình. Và cái lý do tại sao mình sinh vào cõi cực lạc thế giới, thực ra trong những cái lợi ích lợi á, cho mình thấy á, cái sự thực á, là để mình thấy tận mắt, thấy tận mắt cái báo thân của Phật. Thì lúc đó mình sẽ thấy là tất cả cái những cái phiền não mà nó liên hệ đến cái cá nhân của mình, cái tôi của mình sẽ buông nó một cách dễ dàng hết. Cái tâm nguyện mà hướng với đạo của mình tự nhiên nó sẽ phát sinh một cách thủ thắng, không cái gì cản nó được. Và khi mà cái tâm đạo nó phát triển, tâm thiện mà quy về đạo nó phát triển, thì tự nhiên cái niềm an lạc nó tới. Niềm an lạc nó tới. Thành ra có thể nói là nó là một cái năng lực mạnh để cho mình đi, càng đi sâu và càng tiến lên về con đường mà lợi ích và an lạc cho tất cả cho mình ấy đó. Do đó cho nên những cái phần mà tóm lại ấy, khi mình là người Phật tử đại thừa ấy, thì tất cả mọi cái đều quan trọng. Thường thường trong cái lý mà Phật tại tâm, tu tại tâm cũng là cái lý từ đại thừa mà ra. Nhưng mà nhiều người dựa vào đó mà hiểu lầm đi. Rồi cứ nghĩ tâm mới là chính, rồi bác bỏ cái hình thức bên ngoài. Thì tôi cũng vậy. Hồi xưa mà lúc mà đi thọ giới tỳ khưu á, là tôi đâu có chịu đi thọ đâu. Chính thầy Huệ là cái người mang đơn về bắt tôi phải ghi đơn vào đó, ký vào đó. Chính thầy Huệ là bắt tôi phải đi cùng thầy Huệ lên để xin với ông sư phụ tôi á, đảnh lễ xin á, thọ giới. Còn tôi là không chịu. Tôi với lại ông sư huynh của tôi nữa thì tôi không nói ra, nhưng mà ý cũng giống nhau. Ông sư huynh tôi thì cũng nói là ôi không có hình thức, tu hành không có cần hình thức, thầy tỷ khưu cái gì cũng không cần hình thức như vậy. Thì cái đó là một cái mình nói vậy. Rồi nhiều khi mình cứ nghĩ Phật mình là Phật thế này, cỡ gì mình phải đi lại Phật ngoài, nói gì Phật này là cái tượng gỗ thôi. Tại sao mình không phát triển cái Phật trong của mình? Thì những cái lý đó không phải là sai đâu, nhưng mà nói ra nghe nó ngon lành lắm. Nhưng mà thực sự ra mà mình muốn đạt được, mình muốn thành tựu cái Phật trong mình á, mà nó không có những cái khuôn mẫu, những cái gì bên ngoài á, thì lấy đâu mà mình thành được. Thầy ra mới kêu là dùng tâm ấn tâm chẳng hạn vậy. Mà tâm Phật với tướng Phật đó, nó là một. Phật ấn tâm á, Phật dùng tâm tức là để ấn tâm mình, tức là để in cái Phật lên trên tâm mình á, để cho cái tâm mình nó thành Phật á. Nói theo cái lý của thiền á, thì Phật cũng dùng đủ mọi phương tiện hết á. Tại vì mọi phương tiện đó, bây giờ mình hỏi Phật có cái tướng lưỡi rộng, đó là một tướng tốt, dài. Cái tướng lưỡi đó nó ở đâu ra? Nó từ cái chỗ Đức Phật luôn luôn nói lời chân thật, luôn luôn nói lời thành thật, dù có xà cái thân mạng cũng nói lời thành thật. Tức là nó từ công đức. Mà nói lời thành thật đó để làm gì vậy? Thế cho nên tất cả những cái tướng của Phật đó, nó không có cái tướng nào là cái tướng dư hết á. Tức là không có cái tướng nào là cái tướng mà do giải đãi, do lười biếng, do tham, do sân, do si mà nó thành hết á. Mà bây giờ mình nói giác, mà bây giờ tất cả những cái hạnh nghiệp của Đức Phật làm nên nó xuất phát, cái gốc của nó là tâm giác. Bởi vì nếu không có giác á, thì cái nghiệp đó nó sẽ có cái chấp tham sân si ở trong đó. Nếu bây giờ mọi cái tướng của Đức Phật, từ cái tướng bạch hào, từ tướng mắt như là hoa sen, lông mi như là cong, uốn cong như là lông mi của Ngô Vương, tất cả những cái tướng được thân hình đến gì, nó đâu phải là tướng của tham sân si. Cái gốc của nó là giác ngộ. Từ chỗ giác ngộ mà thực hiện các cái công đức, các cái nghiệp thanh tịnh đó, nó thành các tướng như vậy. Thế giờ mình nói giác ngộ, giác ngộ là gì? Nó là một danh từ, là tâm. Bây giờ tìm tâm xem, tâm nó ở đâu. Thành ra muốn thấy tâm thì nó phải nơi tướng thôi. Tướng với tâm nó đâu khác nhau. Thành ra vì vậy mà nó phải có tướng thôi. Nếu bây giờ nó không có một cái hình sắc, không có cái gì gì hết á, thì tâm cũng không có luôn, giác cũng không có luôn. Thế giờ bảo Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật đâu? Mà anh đừng có nhìn, Đức Phật đâu, tướng với tâm nó đâu khác nhau. Thành ra vì vậy mà nó phải có tướng thôi. Nếu bây giờ nó không có một cái hình sắc, không có cái gì gì hết á, thì tâm cũng không có luôn, giác cũng không có luôn. Thế giờ bảo Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật đâu? Mà anh đừng có nhìn, Đức Phật đâu có hình sắc đâu. Mà bây giờ để tôi nghe, đừng có nghe, Đức Phật đâu có âm thanh. Để tôi sờ, đừng có sờ, Đức Phật không có xúc đâu. Mà tôi ngửi ngửi, người nào thính mũi mà để tôi ngửi thử, nghe nói Đức Phật có mùi thơm của hoa sen đấy. Không, Đức Phật không có hương. Và bây giờ thì tôi lấy vị, tôi lấy lưỡi, tôi cắn thử, tôi nếm nếm xem. Không, Đức Phật đâu có vị. Thế Đức Phật là gì? Thành, vậy là thành Phật để làm chi? Thành Phật để rồi không ai thấy, không ai biết, không ai gì hết, là thành Phật để làm gì? Thành ra như vậy thì cớ gì mà phải thành Phật? Nếu bảo là Đức Phật thành Phật để an lạc, không phải. Đức Phật thành Phật vì chúng sinh. Còn an lạc chỉ cần A-la-hán thôi là được, Niết Bàn rồi. Còn sở dĩ mà chuyển sang Bồ-Tát Đạo thành Phật đó là để vì chúng sinh. Thành ra vì chúng sinh thì phải cho chúng sinh thấy, biết, nghe này nọ. Và tất cả những cái sự giác ngộ, tất cả những cái năng lực của giác ngộ đó, nó đều phải chúng sinh hiểu được, phải thấy, phải biết được. Nó qua sắc thanh hương vị xúc pháp. Thành ra chính vì vậy mà phải nói là cái Phật lý, cái giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo nó không có dễ dàng. Nó rất là sâu rộng. Nhiều khi nói về mặt tính thì phá tướng hết đi, rồi người nghe lại chấp tính. Nhưng mà thực sự ra đến cái khi mà nói rộng viên mãn thì nó là mặt tướng. Và lúc đó bắt buộc mình phải biết tính với tướng là một. Do đó cho nên mình phải theo mặt tướng, mà một mặt khác mình phải dùng trí huệ để không có chấp tướng. Nó khó ở chỗ như vậy. Nhưng mà cho tóm lại cho mình biết là khi mà mình còn là một con người bình thường thì dĩ nhiên là Đức Phật phải có phương tiện. Mà đó là những phương tiện là tất cả những cái Đức Phật đã làm, và nó dễ dàng, tức là qua hình tướng, qua cái sự liên hệ như vậy để cho mình dễ nhận, cho mình dễ gần gũi và thâm nhập vào Phật Pháp. Thì chính vì vậy mà cái vấn đề mà lễ bái cho đến này nọ gì á, hồi xưa thì bởi vì tôi cũng là cái người không thích hình thức, thành ra tôi không tin cái đó. Nhưng mà quả thực thì nếu mà mình có lạy Phật một thời gian, nếu mà mình có niệm Phật một thời gian á, thì mình mới thấy. Mà phải có để ý nữa mới thấy. Bây giờ tôi nói, ví dụ hồi xưa tôi theo cái lối mà như là mình nói là thiền, mình tức là mình không cần hình thức. Thì rốt cuộc sau khi mà mình làm bao nhiêu cái, mình suy nghĩ bao nhiêu cái lý hay, làm mình thực hiện bao nhiêu cái gì, mình thấy nó là đúng chân lý. Nhưng mà đến cái phút cuối, cái mà cuối cùng trước khi mình nhắm mắt mình ngủ ấy, thì mình thấy tất cả những cái đó nó quy về cái tôi của mình hết. nó đi về cái tôi của mình hết. Chắc chắn là như thế rồi. Bây giờ tôi bỏ hết tiền trong túi tôi có 1.000 đồng tôi cho người ta đi, thì tôi cho nó có hai cái. Cái người nhận nó sung sướng, cái người nhận sung sướng và chấm dứt. À, nếu cái người nhận đó người ta là một người hơi bình thường chút thì người ta bảo chắc hôm nay mình gặp một cái anh chàng nó thất tình, hay là nó lộn, hay là nó hơi mát, thành ra tự nhiên mà mình xin thì mình chỉ cần chừng 10 đồng sao nó cho 1.000. Nhưng mà cái kết quả thực sự của cái nghiệp đó nó về đâu? Nó sẽ không phải khi tôi cho 1.000 xong thì tự nhiên là cái đất này nó vàng ra, nó óng ánh ra. Không phải cái cây, không phải cái bức tường ở trong nhà, không phải, mà cũng phải cái người bên cạnh tôi. Cái đầu tiên là thí dụ như tôi cảm thấy, nếu mà tôi là cái người muốn thực hiện hạnh bố thí, tôi cảm thấy hài lòng, tôi cảm thấy sung sướng, tôi cảm thấy là mình đã làm được một cái việc mà xưa nay mình làm không được. Tự nhiên tôi cảm thấy cái năng lực thiện của mình nó mạnh ra, cái kết quả nó đến với tôi chứ nó đi đâu đâu. Chắc chắn như thế thôi. Chuyện gì cũng vậy, chuyện bất cứ chuyện gì kết quả nó đến như vậy. Và mỗi một cá nhân làm bất cứ cái gì hay chứng kiến điều gì cũng vậy. Nếu bây giờ có người thứ ba đứng chứng kiến tôi hành động bố thí vậy thì người đó cũng, cái sự chứng kiến đó nó sẽ ảnh hưởng về người đó, nó không ảnh hưởng đến tôi. Người đó sẽ về sẽ nghĩ mà có một người lạ ghê, có một người mà sao dám bố thí như vậy. Tức là nó về cái tôi của người đó, cái tôi nó sẽ băn khoăn, cái tôi nó nằm nó suy nghĩ tôi nó vậy. Thành ra mình sẽ thấy là mình làm bất cứ chuyện gì chăng nữa là nó về cái tôi của mình hết. Thành ra thí dụ khi hồi xưa tôi với ông sư huynh tôi hợp nhau ở chỗ đó lắm. Phật tử vô mà chắp tay cung kính, đừng có hình thức, đừng có lễ nghi, đừng có hình thức gì hết á. Ông sư huynh tôi Phật tử đến nơi cũng bảo, ông bắt ghế cho ngồi, và ngồi đó ông xuống nấu cơm, làm nấu trà gì lên để ông đem lên nữa. Thì thí dụ người Phật tử bảo, trời ơi thầy đừng có làm như vậy, thầy để con làm chứ, mà không cứ ngồi yên đó, ngồi đó để cho tôi cúng dường chúng sinh. Chứ cái gì, tại sao cứ tối ngày mà bắt chúng sinh cúng dường với thầy, đến bây giờ để yên đó cho tôi cúng dường chúng sinh. À, thì đó là cái mà tôi với ông hợp nhau ở chỗ vậy. Nó không có hình thức, nó lên cung kính lạy cái gì, đừng có mấy cái thứ đó, dẹp hết đi. Thì có thể mình lúc đó mình thấy mấy cái đó nó hay, mình thấy mấy cái đó nó có vẻ đúng đạo, đạo phải như vậy chứ. Mình thấy như vậy thì nói thực một điều là thực ra thì khi mà nghĩ kỹ lại thì mình thấy là nó có những cái niệm như vậy nó khởi lên trong tâm mà nó rất là vi tế, là mình thấy là mình mới là cái người theo đúng đạo, còn mấy cái ông thầy mà ngồi lần lần sâu chuỗi mặt trang nghiêm mặc áo thì, mặt mày trắng nõn chẳng hạn vậy, nhìn kiểu công tử nõn nà, Phật tử vô lạy cong lưng lạy hết này nọ, rồi nó đạo hữu này nói gì cái gì, hôm nay đạo hữu đến gì gì công việc gì để thầy giúp cho gì, nói năng có vẻ này nọ. Mình thấy mấy cái ông đó hình thức mà chẳng có tu hành gì hết á, nó có những cái kiếm như vậy trong tâm mình, thấy mình mới đúng mới tu. Rồi mình thấy có nhiều cái lý lắm, mình bảo chứ Phật tử người ta cũng có Phật tính, Phật tử người ta cũng có Phật tính, mình cũng có Phật tính, cớ gì mà phải lễ lạy lễ bái gì 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 nhau, cớ gì phải vậy, mấy cái hình thức đó. Rồi phải sống cho nó tự nhiên, con người không phải là chỉ đến cứ theo cái tín ngưỡng như vậy là nó sai lầm. Thấy Phật không phải chỉ lạy Phật, là một con người mở rộng có đầy lòng từ, mấy thầy cũng như vậy, không phải là cái gì đến cung kính sợ hãi nọ quỵ lụy này đủ thứ hết á. Mình thấy vậy đó, mình thấy là chắc chắn mình đúng. Mọi người, những thầy khác kia là sai. Rồi mình lại thấy rõ cái lợi là mình cảm thấy, trong khi mình thấy đúng vậy, đúng cái đạo, mình thấy mình sung sướng nữa. Thành ra mình thấy có niềm an lạc nữa. lại càng thấy mình đúng nữa. Nhưng mà cứ mỗi một chút như vậy, mỗi một chút như vậy, cái ngã mình nó tăng lên. Cái ngã mình nó mạnh, nó tăng lên, cái ngã mình nó tăng lên. Và đến một cái lúc nào, những cái việc mà mình nghĩ mà mình mới là cái người thiện, mình là cái người không có lợi dụng cái áo thầy tu, mình sống đúng với lại cái tinh thần người tu sĩ, chứ không phải là và đi tu để dựa cái đó mà tìm lợi dưỡng cái này nọ. Thì tất cả những cái ý hay ý đẹp đó, đến một lúc nào mình bắt đầu thấy cái ngã của mình đó, cái ý hay ý đẹp đó mình nghĩ là mình thấy sung sướng, cái chừng vài tháng sau cái nó tan đi, mà cái mà còn lại là cái ngã của mình, cứ càng ngày nó càng bự lên. Cứ càng bự lên. Và có những cái nữa là rốt cuộc mình đụng chạm với thực tế thì mình thấy là cái lối của mình không ích lợi cho con người. Bởi vì con người á, mỗi một người đều có ngã hết. Mình thấy một người Phật tử đến á, mình lúc đó mình cảm thấy là mình rất thương. Mình thấy họ như một người bạn, như một cái gì gần gũi lắm, mình thấy vậy. Mà tại sao cứ đặt ra cái giai cấp bắt kính cung với này nó đủ thứ hết á. Tại sao không coi như bạn này? Họ là những người mà nhiều khi mình thấy á, sao họ mà họ đối với Phật, đối với mấy thầy, sao cái tâm cung kính của họ sao nó hồn nhiên và nó đẹp, nó đủ thứ hết. Nhưng mà về sau này á, mình đụng thực tế, có nhiều người Phật tử đến thấy rất trời ơi, được lắm. Sau mình mới thân dần, rồi mình mới biết là trời ơi, ở nhà giữ như bà chẳng. Lúc mình phải đụng cái thực tế. Mà lúc đó mình mới thấy là quả thật cái cô này á, may mắn sao á, mà cô lại có cái tâm kính Phật như vậy. Mà nếu mình không nuôi dưỡng cái tâm đó á, là chết, là nguy cho cô rồi. Cô này nữa mà mình mà cho cô lên mà bằng với lại mấy thầy ngồi bạn với thầy, mai mốt thì cô chửi thử ông trụ trì chửi xuống. Thành ra may là sao mà cô có cái duyên lành, sao mà cô có cái tâm cung kính, thì mình phải nuôi dưỡng cái tâm cung kính đó. Thành ra không, khi mình đụng thực tế thì hiểu như vậy. Tại vì có nhiều người Phật tử người ta rất rộng với mấy thầy, nhưng mà người ta rất keo kiết với những người khác. Và người ta rất, nhiều khi người ta khó, và nhiều khi người ta lại còn ác với người khác nữa. Nhưng mà mình là ông thầy, mình đâu có biết, không có cái thực tế đó. Thành ra phải nói, bây giờ mình không có đi vào chi tiết vậy, nó khó. Bởi vì mỗi người nó có cái riêng. Bây giờ mình chỉ biết điều là người nào cũng có cái bản ngã, người nào cũng có cái lòng tham, người nào cũng sân, người nào cũng si. Thì cái tâm mà cung kính đó, nó giúp ích cho người đó rất nhiều. Để nghĩa là gọi là cũng như đối trị, hay là cũng như là kiềm chế cái tâm giữ của người đó trong cuộc sống. Hoặc là nếu trong cuộc sống người đó vẫn còn giữ thì ít nhiều gì mình cũng biết rằng là người này cũng có cái cơ duyên tốt để tránh khỏi những cái kết quả xấu. Tức là anh giữ lắm nhưng mà anh còn biết sợ Đức Phật. Thành ra còn có một cái để cứu đỡ, thì lợi ích chúng sinh chỗ đó chứ gì đâu. Thành ra chính vì vậy cho nên những cái hồi xưa nay mình nghĩ nó chật lắm, những cái mình tưởng tượng nó không đúng. Mà mình cứ tưởng đâu là mình hay lắm, rốt cuộc thì cái ngã của mình nó bự. Thành ra phải nói một điều là không phải cái vấn đề mà hình thức hoàn toàn không có bên trong á, vấn đề nó cũng không trúng. Tức là trong các vị tổ thường dạy như là mình là cải trang thiền tướng như vậy á, để tìm cái lợi dưỡng đối với chúng sinh. Tức là lúc nào cũng làm mặt tu hành nghiêm nghị này nọ, nói năng này nọ gì đâu đó chững chạc, là cái đó là không đúng. Nhưng mà cái mà gạt bỏ hình thức ra á, rồi bảo là bình đẳng bình dân thì nó là cũng không đúng. Con người ta đúng thiệt vậy, người ta không có thể tự sống, mà người ta không có thể sống với tinh thần tự do được. Người ta nếu có một cái kỷ luật người ta dễ sống hơn, nhưng mà nếu cái kỷ luật đó nó ích lợi, nó không có đưa lại sự độc tài, nó ích lợi, nó giúp đỡ mọi người, thì nó là một cái kỷ luật tốt. Thành ra vì vậy cho nên phải có trên dưới, nhưng mà mình không ăn thua mỗi người. Nếu người nào mà không có lợi dụng cái trên dưới đó và không có vì lợi dưỡng thì cái trên dưới nó rất ích lợi. Thành ra mình, tôi thấy là hình thức cũng sai mà không có hình thức cũng chật. Cái hình thức nó trở nên lừa dối, nhưng mà cái không hình thức là một cái bệnh nội tâm, cũng nguy hiểm lắm. Là vâng,
tại sao họ lại thờ Đức Phật? Khi mình cố thờ thì mình chỉ tin theo lời của vị đó mà thôi. Thưa Đức Phật, khi nhiều có nhiều vị Phật do Thích Ca mà ra thì họ thờ Đức Phật có thể không có ở tại sao có.
À, cái điều đó không có gì khó, không có điều đó không có gì mâu thuẫn hay khó hiểu hết. Tại vì họ không có chấp nhận kinh của Đại Thừa. Tại vì họ nói là cái đó là không phải Đức Phật nói mà do người khác tạo ra. À, họ nói vậy. Chứ nếu mà họ tin đó là Phật nói thì chắc chắn họ chấp nhận. Nên nó có một điểm như thế. Dạ, thành ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà vì vậy cho nên nhiều khi mình nói vấn đề tiểu thừa đại thừa thực ra là để cho mình hiểu đại thừa thôi. Nhưng mà một người mà thực sự hiểu đại thừa và thực hành đại thừa thì người đó không có phân biệt đâu. Tại vì mình không phải nói là cái hạnh của đại thừa là cái gì. Hạnh của đại thừa nó rất là muôn mặt, trong đó nó có những cái hạnh tiểu thừa nữa, nhưng mà chẳng qua cái mục